cái cảnh mà nó thấy được đó. Như vậy tưởng đâu là cảnh bên ngoài, mà thật ra nó chỉ ở trong thức. À, cái bóng nó rơi vào trong này, nó biến đi, nó chỉ ở trong thức. Cho nên mới nói là ngoài tâm không có pháp. Và ngang đây thì chúng ta mới thấy cái duy thức nó nói cái gì. Tất cả các vật, tất cả các cái hiện tượng bên ngoài á, hồi nãy mình học là tâm sinh ra cảnh, phải không? Ví dụ như trước đây, nơi cái đỉnh núi Phụng Hoàng này, có cái Trúc Lâm Thiền Viện không? Hơn 10 năm trước có không? Nhưng mà do cái ý, do cái nguyện vọng của Hòa Thượng, rồi cùng nhiều cái duyên khác nó thành, thì như vậy có phải là tâm sinh không? Phải không? Một cái cảnh bây giờ bao nhiêu người tới tham quan mỗi ngày, trước đây là không có gì hết, núi rừng. Cái đó là tâm sinh, thích biến. Rồi khi mà mình nhìn thấy cái cảnh Trúc Lâm hiện nay, có phải là cái cảnh thiệt không? Hay là cũng là cái bóng trong thức mình? Phải không? Cũng là thức luôn. Như vậy cả thế giới mà mình thấy chắc thực, để đến nỗi mà sinh phiền não, sinh đau khổ, nó chỉ là những cái bóng của thức. À, vậy là thế giới sụp đổ. Những cái chấp của mình nó sẽ không còn có chỗ để bám nữa. Và những cái phiền não, khi mà mình hiểu các pháp đều duy thức duy tâm như vậy, thì tự nhiên nó mất cái cơ sở, nó mới bớt đi những cái chấp. Chư Thánh nói là các pháp như mộng huyễn. Thì bên pháp tướng tâm đó, sở dĩ mà người ta phân tích hết rành rẽ như vậy để thấy các pháp là như huyễn, thì khi mà thấy như huyễn, mình không bị lầm theo thì mới bày được cái chỗ chân thật. Giải dài dòng như vậy là để cho mấy em rõ cái chữ là cảnh tự phần. Tám thức này mỗi cái có tâm sở thiện ác khác nhau. Từ nơi tám cái thức gốc này, người ta gọi là tám cái tâm vương. Nó sẽ theo cảnh sinh tình, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc thiện, hoặc ác. Thì những cái đó trong duy thức học gọi là tâm sở. Và theo như duy thức học thì nó có tới 51 tâm sở. Các cái tâm á, nó duyên cảnh. Cái tâm mà duyên cảnh này gọi là tâm phan duyên. Còn cái tâm sở thiện ác này á, trong đây là cái tâm duyên lự. Nó lẫn lộn gọi chung là vọng tưởng. Như vậy cái thứ hai này, cái mà Ngài Khuê Phong nêu lên ở đây, mình hiểu chung là vọng tưởng. Bây giờ tới cái thứ ba. À, ngang đây cô ngừng lại một chút. Mình mới thấy là các cái tâm sở thiện ác này nó có cố định không? Rồi tất cả những cái thức, những cái duyên, cái tâm duyên lự này, nó có cái gì là cố định không? Mà nó sẽ duyên cảnh mà nó thay đổi, chứ nó không có cái gì cố định hết trơn á. Có một cái câu chuyện là chuyện xảy ra nơi một cái thung lũng. Cái xứ đó là trời rất là lạnh, có tuyết nữa. Trong cái thung lũng nhà rất là thưa thớt, có một cái gia đình. Cái ông chủ nhà chiều hôm đó, ông nhìn ra đường á, thì ông thấy có một cái chiếc xe nó bị hư hay sao đó, nó dừng lại trên đường. Rồi thì cái chú tài xế ra khỏi xe, rồi đi vòng quanh, rồi cắm cúi rị mọ sửa này sửa kia, mà cái xe nó vẫn không có chạy lại được. Thì ổng cũng thấy vậy đó. Nhưng mà sao tới chiều gần tối rồi vẫn thấy cái xe còn đó, chưa có đi được. ổng mới bước ra, ông coi thử. Thì mới thấy rằng là đó là một cái chiếc xe nó bị hư. Cái chú tài xế thì rất là trẻ, đâu chừng 20-21 tuổi thôi. Ông mới phụ ông sửa. Thì khi mà cái người chủ nhà này lại xem á, thì vì có kinh nghiệm hơn, cho nên ông xem một lát thì ông mới nói là đây nè, cái ống xoắn, cái trong xe nó có một cái bộ phận gọi là cái ống xoắn ruột gà, mà bây giờ nó bị hư rồi, thành ra bây giờ không cách gì mà đề mà nổ được hết trơn á, thì phải thay cái ống xoắn ruột gà này mới được. Thì thôi, gần đây nó có một cái tiệm phụ tùng xe, bây giờ đi tới đó đi, mình mua một cái ống xoắn ruột gà thay thì xe mới chạy được. Hai người mới lái xe đi tới nơi cái tiệm đó mua. Nhưng mà khi mà lái xe tới đó rồi á, thì cái chú tài xế này á, chú cứ đứng sớ rớ đâu đó, chú không có vô mua, mà chú nhờ cái ông chủ nhà này vô mua giùm. Thì mua xong rồi trở về, rồi gắn cái ống xoắn mới vô, cái xe nổ. Nhưng mà lúc đó thì trời đã tối quá rồi, và mưa thật sự xuống rồi. Mà cái thung lũng xa thành phố, đường về thì xa, cho nên cái chú chủ nhà này chú nói thôi, cháu ở lại đây đi, qua đêm rồi sáng mai rồi đi, chứ trăm đêm đi về vừa mưa rồi tuyết rồi nguy hiểm, thôi ở lại. Thì cái chú bé này nhất định đòi về, cháu phải về chứ bố mẹ trông, và nhất định là đòi về. Thì cái ông chủ nhà này ông nói thôi được, thôi vô đây uống một nước nước cho ấm rồi tính. Thì khi vô, cái bà vợ rất là vui vẻ, rồi ân cần, rồi mời nước, mời, mà bà chẳng thèm mời nữa. Bà nói không được, ở lại, bây giờ tối rồi không có về, đưa sách đây, đưa vali đây, ngủ đây một đêm, sáng mai rồi về, vì về bây giờ là nguy hiểm. Và bà lo lắng như một cái người mẹ. Thì cái anh chàng này ảnh lúng túng, mà trong lòng thì bồn chồn, mà cái vẻ rất là bối rối. Nhưng mà trước cái sự ân cần của cả hai vợ chồng chủ nhà, thì cuối cùng anh ngồi lại ăn cơm uống nước và lên giường đi ngủ. Thì tới sáng hôm sau thì thấy cái vẻ mặt bình tĩnh, vui vẻ hơn. Và sáng dậy uống trà thì anh chàng này cảm ơn rối rít, và sau đó thì lên xe trở về. Thì cái ông chủ nhà này, ổng cũng đưa ra cửa nhìn đưa ra cửa thôi, thì tự nhiên ông mới ngạc nhiên là ổng thấy cái xe bây giờ nó lại chạy ngược về cái hướng hồi đêm. Ví dụ như hồi hôm hồi đêm ha, từ ví dụ từ trên Đà Lạt mình đi về Sài Gòn, ngang đèo Brent mình xe hư chẳng hạn, thì bây giờ nếu chạy thì mình sẽ chạy tiếp về hướng Sài Gòn, đúng không? Thì đằng này nó lại quay cái xe trở lại Đà Lạt, nó không có chạy tiếp cái con đường hồi đêm nó định đi nữa. Thì ổng cũng thấy vậy thôi, chứ cũng không có khởi cái ý gì cả. Rồi bao nhiêu năm sau, rất lâu, thì một hôm hai vợ chồng chủ nhà mới nhận được một cái thư, một cái bưu thiếp thăm hỏi vậy thôi, của một người lạ, một cái tên lạ quắc. Và trong thư thì mới nói là cháu là cái người mà cô chú đã giúp sửa xe và cho ngủ nhờ bao nhiêu năm trước đó, lâu lắm rồi, thì bây giờ cháu đã có công ăn việc làm rồi, có gia đình và đã có hai đứa con. Thì trong cái thư nó mới kể lại là cái hôm mà ghé nhà ở lại cô chú, là cái chú bé đó trộm tiền, một số tiền rất lớn của cái hãng đang làm. Và ổng, cái chú bé này ôm cái tiền đi qua một thành phố khác, nhưng mà rủi là trên đường đi thì xe hư, mà trong xe là cả một đống tiền ăn trộm. Thì đó là cái lý do khiến cho cái thằng bé nó không chịu ở lại, và nó cứ bồn chồn lo lắng. Nhưng mà cái duyên nó ở lại, cho nên rồi nó thấy cái lòng tốt của hai vợ chồng, một cái sự vô tâm ân cần vậy thôi, nhưng mà có một cái gì đó đánh động vào trong lòng nó. Rồi nó suy nghĩ, và ngay trong đêm đó nó quyết định nó sẽ trả cái số tiền lại. Nhờ vậy cho nên sáng mai nó lái xe trở về thú thiệt với cái ông giám đốc là nó đã lấy số tiền như vậy đó, bây giờ nó trả và nó sẵn sàng chịu cái tội đó, thì đương nhiên là không có ai làm gì nó cả.